Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 91 ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 156 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Dương Thanh Bình ở huyện Tuy Phước, bà Phạm Thị Thu Hà ở huyện Phù Mỹ và ông Phạm Gia Huy ở thị xã An Nhơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Dương Thanh Bình ở huyện Tuy Phước hỏi, đang hưởng trợ cấp thất nghiệp mà đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có bị chấm dứt hưởng không? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 53 Luật Việc làm 2013 quy định về tạm dừng tiếp tục chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp cụ thể. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp khi không thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Điều 52 của luật này. Người lao động bị tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu vẫn còn thời gian được hưởng theo quyết định thì tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp khi thực hiện thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Điều 52 của luật này. Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp sau đây. Hết thời hạn hưởng trợ cấp thất nghiệp, tìm được việc làm, thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, hưởng lương hưu hàng tháng. Sau 2 lần từ chối nhận việc làm do Trung tâm Dịch vụ Việc làm nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp giới thiệu mà không có lý do chính đáng. Không thực hiện thông báo tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định tại Điều 52 của luật này trong 3 tháng liên tục. Ra nước ngoài để định cư, đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng, đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên, bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp, chết, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, bị tòa án tuyên bố mất tích, bị tạm giam, chấp hành hình phạt tù, người lao động bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp thuộc các trường hợp quy định tại các điểm B, C, H, L, M và N khoảng 3 điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp làm căn cứ để tính thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện quy định tại Điều 49 của luật này. Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp trừ đi thời gian đóng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng trợ cấp thất nghiệp tương ứng 12 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp. Như vậy, người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng thuộc trường hợp bị chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định trích dẫn ở trên. Bà Phạm Thị Thu Hà ở huyện Phù Mỹ hỏi, khi nhà nước trưng dụng đất thì sẽ được bồi thường thiệt hại như thế nào theo quy định mới? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Khoảng 7 điều 90 luật đất đai 2024 quy định về trưng dụng đất cụ thể. Việc bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra thực hiện theo quy định sau đây. Trường hợp đất trưng dụng bị hủy hoại thì việc bồi thường được thực hiện bằng tiền theo giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Trường hợp thu nhập bị thiệt hại do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường được xác định căn cứ vào mức thiệt hại thu nhập thực tế tính từ ngày giao đất trưng dụng đến ngày hoàn trả đất trưng dụng được ghi trong quyết định hoàn trả đất trưng dụng. Mức thiệt hại thu nhập thực tế phải phù hợp với thu nhập do đất trưng dụng mang lại trong điều kiện bình thường trước thời điểm trưng dụng đất. Trường hợp tài sản bị thiệt hại do việc trưng dụng đất trực tiếp gây ra thì mức bồi thường thiệt hại được xác định theo giá chuyển nhượng tài sản trên thị trường tại thời điểm thanh toán. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện nơi có đất trưng dụng thành lập hội đồng để xác định mức bồi thường thiệt hại do thực hiện trưng dụng đất gây ra trên cơ sở văn bản kê khai của người sử dụng đất và hồ sơ địa chính. Căn cứ vào mức bồi thường thiệt hại do hội đồng xác định, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định mức bồi thường. Tiền bồi thường thiệt hại do việc trưng dụng đất gây ra được ngân sách nhà nước chi trả một lần trực tiếp cho người có đất trưng dụng, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trưng dụng trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày hoàn trả đất. Ông Phạm Gia Huy ở thị xã An Nhơn hỏi, cơ sở giáo dục cản trở người khuyết tật học tập bị phạt như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 13 chương 2, Nghị định số 130 ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em, quy định về vi phạm quy định về trách nhiệm giáo dục đối với người khuyết tật của cơ sở giáo dục cụ thể. Phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không bảo đảm các điều kiện dạy và học phù hợp với người khuyết tật theo quy định của pháp luật, không cung cấp phương tiện, tài liệu hỗ trợ học tập dành riêng cho người khuyết tật theo quy định của pháp luật, không cho phép người khuyết tật được miễn giảm một số môn học hoặc nội dung và hoạt động giáo dục mà khả năng của người khuyết tật không thể đáp ứng, từ chối người khuyết tật nhập học ở độ tuổi cao hơn theo quy định của pháp luật, đặt ra điều kiện tuyển sinh có nội dung hạn chế người khuyết tật trừ một số trường hợp theo quy định của pháp luật, không thực hiện ưu tiên tuyển sinh đối với người khuyết tật theo quy định của pháp luật, cản trở quyền học tập của người khuyết tật. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: không thực hiện miễn giảm học phí, chi phí đào tạo và các khoản đóng góp khác theo quy định của pháp luật về giáo dục, không thực hiện cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất dạy và học, bảo đảm điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật khi tiến hành cải tạo, sửa chữa cơ sở giáo dục. Khoản 2 điều 5 Nghị định số 130/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em quy định về mức phạt tiền và thẩm quyền xử phạt như sau. Mức phạt tiền đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính quy định tại chương 2 của nghị định này là mức phạt đối với cá nhân vi phạm trừ quy định tại các điều 8, 9, 12, 13, 14, khoản 1, điều 16, điều 33 và khoản 2, điều 36 của nghị định này. Mức phạt tiền đối với tổ chức vi phạm gấp 2 lần mức phạt tiền đối với cá nhân vi phạm. Như vậy, cơ sở giáo dục cản trở người khuyết tật học tập sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng theo các quy định.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định 91 ngày 18 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 156 ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp. Cụ thể, tại khoản 22 điều 1 Nghị định 91/2024 của Chính phủ đã bổ sung điều 41A vào sau điều 41 Nghị định 156/2018 của Chính phủ về tiêu chí xác định dự án được chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác như sau. Dự án thuộc thẩm quyền của Quốc hội quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư công năm 2019, Điều 30 Luật Đầu tư năm 2020, Điều 12 Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư năm 2020. Dự án phục vụ quốc phòng an ninh do Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận bằng văn bản. Dự án cấp thiết phải chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên sang mục đích khác. Dự án khẩn cấp theo quy định của pháp luật về tình trạng khẩn cấp, dự án đột xuất khẩn cấp trong phòng chống thiên tai dịch bệnh, cháy nổ, dự án cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn theo quyết định của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Dự án cấp thiết về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội thiết yếu, dự án về giao thông thủy lợi, dự án hồ nước ngọt, dự án xử lý rác thải trên các đảo, dự án nguồn điện, dự án lưới điện nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, dự án tôn tạo di tích cách mạng, dự án tôn tạo di tích lịch sử văn hóa là di tích quốc gia đặc biệt, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, dự án thăm dò khai thác khoáng sản được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép theo quy định của pháp luật khoáng sản. Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, dự án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng giải trí. Các dự án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận hoặc quyết định chủ trương đầu tư hoặc quyết định phê duyệt dự án đầu tư. Các dự án quy định tại điểm B và điểm C khoảng 3 điều 41A, Nghị định 156/2018 của Chính phủ này không chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng, không chuyển mục đích sử dụng rừng tự nhiên thuộc quy hoạch rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang mục đích khác để triển khai các hoạt động khoáng sản. Các trường hợp khác không thuộc tiêu chí quy định tại điểm A, điểm B và điểm C khoảng 3 điều 41A, Nghị định 156/2018 của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có văn bản đề nghị gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận. Cũng theo khoản 11 điều 1 Nghị định 91/2024 của Chính phủ, cũng đã sửa đổi bổ sung quy định điều 24 Nghị định 156/2018 của Chính phủ về quản lý xây dựng các công trình phục vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ như sau. Công trình xây dựng phục vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ là công trình thương mại dịch vụ theo quy định của pháp luật về xây dựng, phải phù hợp với đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 23 Nghị định 156/2018 của Chính phủ bao gồm: được xây dựng các công trình trên trảng cỏ, đất có cây bụi, ở những nơi đất trống được tính theo độ tàn che của cây rừng. Được xây dựng, lắp dựng công trình nghỉ dưỡng lưu trú bằng vật liệu, cấu kiện lắp ghép, dễ tháo dỡ dưới tán rừng, nổi trên mặt nước, đảm bảo không tác động tiêu cực đến sinh trưởng, phát triển và phục hồi tự nhiên của cây rừng, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên. Quy mô vật liệu, chiều cao, thời gian tồn tại và mật độ, tỷ lệ các công trình được xác định trong đề án du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định tại Điều 23 Nghị định 156/2018 của Chính phủ, nhưng tổng diện tích công trình không vượt quá 5% diện tích trong hợp đồng hợp tác, liên kết hoặc cho thuê môi trường rừng. Trường hợp tổng diện tích xây dựng công trình phục vụ du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, giải trí vượt quá quy định tại điểm này, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tiễn và tính chất quy mô dự án cụ thể, có văn bản đề nghị gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.